Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, người đọc Hà Nội, chương số 25. Ngày đó, Bình của ta là một chàng trai nhiệt huyết ở với ta bên Pháp. Rồi hai anh nó chết, nó nhận được lệnh quay về. Ta ôm con khóc ròng bao nhiêu ngày, vì ta chỉ còn có nó. Nhưng bố nó vẫn quyết định đào tạo nó thành kẻ máu lạnh. Bác trai chưa mất, sao hai anh lên làm vua được ạ? Ông ta bị liệt nên tự soán ngôi cho con. Ta chỉ xin thằng Bình, nhưng ông trời muốn cướp đi mọi thứ. Ông ta cố tình để vợ thấy mặt nó trong ngày Bình lên ngôi và ép nó đâm chết vợ vì đã thấy mặt. Vậy anh ta đâm chết vợ sao? Không con ạ, chính cô bé đó cầm thanh kiếm mà Bình cầm trên tay đâm thẳng vào bụng tự sát. Nó ôm vợ nó đi chôn ở đâu không ai hay biết. Khi vừa nhận ngôi, nó ban thuốc cho bố nó. Trước khi chết, bố nó còn cười rồi nói: tốt, ta đã thành công khi đào tạo con không cần tình thương, không động lòng. Tất cả đều được ghi chép, ta đã đọc trộm thôi. Rồi sau đó cho người sang đón ta. Ở ban ngày là một doanh nhân bình thường, ban đêm thành một vị vua tàn bạo con ạ. Ôi con buồn cười quá. Bất kể những chuyện cổ tích ấy, con đi vệ sinh đây. Tôi giả vờ lảng đi ra sau nhà, ôm gốc cây thở. Không thể nào, bác gái hay đùa vui lắm. Không thể như vậy được. Không thể, nếu là sự thật, không lẽ mình đã từng gặp ông vua thế giới ngầm, còn xin mũi đủ thứ, nói không ai tin. Tôi lắc đầu và hỏi bà: tại sao khi con nhìn thấy mặt anh Bình thì không sao ạ? Ta nói rồi, đó chỉ là lớp ngụy trang sự an toàn của vua. Và khi đó thì không sao, vì con đâu biết ai. Con đi ngủ, bác ngủ ngon, con hơi hoang mang chút xíu. Tôi thất thần đi vào, bà nói vọng vào: sắp tới là trăng tròn tháng 8, ta hy vọng con sẽ giúp ta. Tôi quay lại, bà đứng lên: con giúp gì ạ? Ta muốn con sẽ là người sinh con nở rỗ cho con trai ta. Ấy, bác đừng đùa, con ít tuổi, lại nghe không hiểu lắm, sinh gì ạ? Nó có hôn thê rồi, nhưng nó không hề đụng vào người cô ta. Nếu tình hình này, các trưởng lão rất đang hoang mang. Bác nói thế nào, cháu không đủ tiêu chuẩn đâu, với lại có hôn thê rồi, mà xen vào, bác bảo cháu là người như thế nào? Hôn thê chứ chưa lấy. Vua thì có bao nhiêu vợ cũng là điều bình thường, con ạ. Chủ yếu là chọn ai và ưng ai, ta tin con được. Bác đi ngủ đi, còn không đùa với bác nữa. Tôi quay đi, bà nói: ta sẽ kéo dài tuổi thọ cho mẹ con, đưa ra nước ngoài chữa trị tối đa, nhất có thể kéo dài được thêm 4 năm nữa, ta chờ con quyết định. Bà đi vào, đi nằm, còn tôi đứng trơ trơ giữa căn phòng. Gì đây? Thật hay giả? Tôi phải làm sao đây? Cả đêm tôi không ngủ được, gần đến sáng dậy rửa mặt thì nghe tiếng điện thoại reo, bố tôi gọi: con vào viện ngay, mẹ con đang cần truyền máu, viện họ không có nhà máu ô, con vào đây. Quay lại, mẹ mình đứng phía sau. Đi thôi, ta chở con đi. Tôi vẫn hơi ghê ghê vì những việc bà kể có phức tạp, không được tự nhiên. Đến viện, nhóm máu của tôi là nhóm máu AB không khớp. Mẹ Bình nói: ta nhóm máu O, ta sẽ truyền cho, đừng ngại. Tôi lúng túng, bà sắn tay áo vào truyền. Bố tôi lo lắng, bác sĩ nói: bệnh đột nhiên chuyển nặng, thật sự gia đình đừng cố quá, chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Còn cách nào khác không bác sĩ? Bố tôi nói: không còn đâu, gia đình chuẩn bị đi. Bố tôi ngồi sụp xuống, còn tôi thì đờ đẫn. Mẹ Bình đi ra, nhìn tôi rồi vỗ vai: ta sẽ có cách cho mẹ con trông tới 4 đến 5 năm nữa, con tin ở ta không? Nhưng nếu con không lọt vào tầm mắt của anh ta thì sao ạ? Ta cược cả mạng sống của ta và con. Vậy mẹ con sẽ được chữa trị ở đâu ạ? Ta có biết một vị chuyên chữa bệnh cho các quý phu nhân của vua. Ông ta đã rời khỏi thế giới ngầm, nhờ có ta đã làm giả cho ông ta chết. Nếu không, ông ta không có cách nào để rút khỏi thế giới đó, và cả ông ta vẫn nợ ta một cái ân. Con yên tâm, người đó chữa bệnh theo một cách khác. Vì bây giờ, đôi với tay y, mẹ con đã vô phương cứu chữa. Thật không bác, nhìn con hoang mang lắm. Con thì không có điểm gì đâu ạ. Nó mang con về, đáng lẽ ngay từ đầu ta đã nên hiểu có chút hy vọng rồi. Nhưng rồi ta thấy con, nó định giết con, ta lại vụt tắt hy vọng đó đi. Giờ ta lại hy vọng một lần nữa, đó là người nó gửi cho gói cá cho con mang về. Không phải là ta mà là con trai ta. Bà cười cười. Nhưng chỉ có tình tiết đó mà bác đánh giá con cao vậy ạ? Hên xui, ta cược hết vào con nhất định phải khiến cho nó thích con. Khó lắm bác ơi, mặt hầm hầm, mà khi đem mặt nạ thấy còn dễ gần hơn. Thì đó, ta nói rồi, có gì đó ở con rất khác thường. Đến gần vua người lạ mà giết từ lâu rồi. Gớm, bác nói con sợ quá. Đó là sự thật, con suy nghĩ đi, thời gian không còn nhiều. Tôi đi vào thấy bố cầm tay mẹ, còn mẹ thì nước mắt trực trào đến mệt mỏi. Tôi quay ra hỏi,